Mẹ cha chỉ quên tai họa người ta gây ra cho mẹ, nhưng hãy tin cha, mẹ không bao giờ quên những lời mẹ hứa. Những gì con vừa mới thưa với mẹ đã làm cho trái tim từ mẫu của mẹ xúc động. Mẹ rất thường gặp con mà con không biết. Và nếu như các biến cố hiện tại hoặc tương lai xem ra trái ngược như vậy, thì con cũng đừng hoài nghi về sự trung gian từ mẫu của mẹ đối với những người được con yêu quý và những người làm con đau khổ. Ngày 26 tháng 9 năm 1978, hôm nay tôi đã cầu nguyện rất nhiều với Chúa Giêsu và Mẹ Chí Thánh của Người. Việc ghi lại những lời ấy thật là một việc khó nhọc cho tôi. Tôi ở trước thánh nhang các đấng và tôi để cho con tim của mình lên tiếng. Tôi thưa với Chúa Giêsu về thực tế tôi không thể yêu được nếu không có Người. Tôi hiểu rằng nếu không có Chúa, tôi chỉ là một vật vô hồn. Tôi cũng hiểu rằng tôi phải nài nẵng van xin tình yêu của Người. Nếu không có tình yêu ấy, tôi không thể sống, mà tôi cũng chẳng thiết sống làm gì nữa. Tôi đã nghĩ đến những người nghèo đói tội nghiệp trên thế giới, nhất là những người nghèo nàn tình yêu. Bởi vì ngoài tình trạng nghèo nàn tình yêu đối với Thiên Chúa, trong khi hiểu biết đầy đủ về sự yếu hèn của bản thân, còn có một thứ nghèo khác nữa, đó là không biết yêu mến, không biết đấng là tình yêu và thờ ơ với những quyền lợi của Thiên Chúa nơi linh hồn chúng ta. Chúa Giêsu, Mẹ Maria, tôi yêu mến hai đấng trong sự liên kết chứ không riêng biệt. Mặc dù đấng này sẽ không dựa vào nếu thiếu đấng kia, nhưng đôi khi hoàn cảnh khiến linh hồn tôi hướng về đấng này hơn đấng kia. Và kết quả là Chúa Giêsu chiếm trọn hữu thể của tôi, và Mẹ Maria dường như ẩn ra phía sau thánh tử của mẹ. Tâm trí cho tôi biết không phải như vậy, tuyệt đối không đúng như vậy. Bởi vì mặc dù trái tim tôi được cuốn hút nhiều hơn về Chúa Giêsu, nhưng qua Người tôi vẫn có thể dâng hiến phần của mẹ lên mẹ. Người con không bao giờ tách biệt với người mẹ, và người mẹ cũng chẳng bao giờ xa rời người con. Khi yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta cũng yêu mến Mẹ Maria. Khi yêu mến Mẹ Maria, chúng ta cũng yêu mến Chúa Giêsu. Trong tình yêu có thể có những cấp độ khác biệt. Tuy nhiên, Mẹ Maria thực sự cũng là tình yêu, hoàn toàn tháp nhập vào Chúa Giêsu. Cánh chim của tình yêu là gì? Đó là lời xin vâng vô điều kiện của mẹ. Nếu chúng ta không yêu mến người mẹ, tình yêu của chúng ta dành cho người con sẽ không bao giờ hoàn hảo, đơn giản vì tình yêu ấy không làm đẹp lòng người con. Tuy nhiên, đôi khi tôi lại cảm thấy trong tâm hồn một tình mến hơi mờ nhạt đối với hiền mẫu thiên đàng của tôi. Tại sao vậy? Tôi cho rằng vì mẹ đã ban con của mẹ cho tôi ngay từ hồi tôi mới hoán cải, và trái tim tôi đã được cuốn hút bởi chính món quà Mẹ Chí Thánh đã ban cho tôi. Từ đó, tôi chỉ còn nhìn thấy Chúa Giêsu đến với tôi, một tội nhân đớn hèn. Nhưng tôi biết tôi mắc nợ Đức Trinh Nữ rất thánh những gì, và tôi yêu mến mẹ với hết khả năng yêu mến nơi trái tim nghèo hèn của tôi. Tôi cũng nài xin Chúa Giêsu ban cho tôi một lòng kính mến đặc biệt, chỉ sau lòng kính mến dành cho người để dành cho mẹ rất thánh của người. Tôi liên tưởng đến một mái ấm gia đình có cha mẹ và một người con gái. Thế rồi một hôm, người con gái ấy đã gặp được linh hồn của linh hồn mình. Cô ta giả biệt song thân để đi theo người mình yêu đương. Kể từ đó, trong trái tim, trong tâm tưởng của cô, đối tượng khả ái kia đã chiếm lấy chỗ nhất. Cha mẹ vẫn còn được cô thương mến, nhưng không còn được như trước kia. Người thiếu nữ đã dùng hết khối tình của mình cho một người khác. Cha mẹ biết điều đó, có lẽ họ trăn trở vì điều đó, nhưng tất cả chỉ vì hạnh phúc của con gái, và vì cảm thông nên họ chia sẻ hạnh phúc của con. người thiếu nữ biết ơn đã không quên song thân. Cô vẫn thường xuyên trở về thăm nom họ, nhưng tổ ấm của cô được xây đắp bằng tình ái và không còn là nơi trước kia như hồi cô chưa gặp được đối tượng của lòng cô. Tuy nhiên, người thiếu nữ ấy thi thoảng vẫn cần đến sự hỗ trợ của những vị đã sinh thành nên cô. Đó là khi sự nâng đỡ của những người đã khôn ngoan ẩn mình phía sau hạnh phúc của thiếu nữ ấy xem ra cần thiết. Sự hỗ trợ của song thân tốt lành rất mau mắn. Nhưng lạy Chúa, con đúng là đứa dạy lời. Này con nhỏ của cha, nếu không có thánh thần của cha hướng dẫn, có lẽ con đã không viết ra được lời ấy. Tất cả đều từ cha mà ra, không có gì từ con cả, ngoại trừ bàn tay của con mà cha đang sử dụng. Tôi xem lại một quyển tập của mình. Bông hoa nhỏ bé của tôi chỉ cần một giọt sương cũng đủ nở tươi. Và Chúa Giêsu nói thêm: điều làm cảm động trái tim cha là tình yêu và sự tinh tế của con dành cho mẹ cha. Một giọt sương. Lạy Chúa, sau lễ phục sinh không phải vậy sao? Bởi vì trái tim và đôi môi của con đều khô đắng. Vào ngày 16 tháng 3 năm 1978, Chúa Giêsu đã phán: con phải là trái tim của trung tâm.
Cho ngài thôi, con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời. Như sạp biến tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nồng ấm, cho tôi vui nụ cười. Sống giữa phù hoa dệt bao ước mơ tuyệt vời, đôi khi lệ đắng còn như núi tiếc tuổi xanh. Đã bước theo ngài thì xin chung tín đến cùng, đi trong thế giới hận thù gieo mến thương đầy vơi. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời. Như sáp biến tan cho đời thắm sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười.
Xin cho cuộc đời con xứng đáng làm men, làm muối để ấp ủ và tỏa hương thơm lời Chúa đến muôn nơi cho muôn người.
Qua khứ đời con còn ghi dấu chân hoang đàng, bao nhiêu hồng ân bỏ qua chuốc bao khổ đau, có lúc đam mê để rồi nặng chịu ê chề, nay nương bóng chúa tìm lại lẽ sống cho đời con. Con không đến để làm theo ngũ ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời. Như sắp biến tan cho đời thắt xa, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Tương lai đời con là những khúc quanh mây mù, thấy những hiểm nguy tự nhiên bước chân ngại ngùng. Chúa hứa cho con nụ hồng tươi giữa muôn gai, qua bao gian khổ để được cùng bấy nhiêu niềm vui. Con không đến để làm theo ngũ ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời. Như sắp biến tan cho đời thắp xa, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nồng ấm, cho tươi vui nụ cười.
Ngày 27 tháng 9 năm 1978, lạy Chúa Giêsu, để Chúa được yêu mến nhiều hơn ở đời này, xin hãy ban cho chúng con thật nhiều những hồn nhỏ chân chính. Thông điệp này chính thống đến độ người ta không thể công kích nền tảng thánh kinh của nó. Vì vậy, họ đã khơi dậy những đợt sống chống lại con người vô tích sự là con đây. Thứ ấu trĩ, vị linh mục ấy không tìm được lời quả trách nào khác, nên đã nói như vậy. Con cảm thấy hạnh phúc vì được ở giữa những người bé nhỏ, được Chúa yêu thương và được Chúa phán dạy. Nếu các con không trở nên như những trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và chỗ khác, hãy để những con trẻ đến cùng ta, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Phúc âm chỉ đề cập đến những kẻ kiêu ngạo để mà trách mắng. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào được nước Thiên Chúa. Điều ấy cho thấy Chúa Giêsu đã yêu thương các trẻ nhỏ và những người giống như chúng như thế nào. Điều ấy không có nghĩa là hễ ai giàu có thì không thể vào nước trời. Người ta có thể dư giả vật chất mà vẫn rất bé nhỏ trong trái tim Thiên Chúa, nếu như họ biết sử dụng của cái đời này như thể không sở hữu gì cả, không dính bén với chúng, nhưng sử dụng để làm giảm bớt nỗi bất hạnh của nhân loại và đem lại nhiều vinh quang hơn cho Đấng là nguồn mạch mọi sự lành. Đức bác ái đúng ra phải là triều thiên của vị linh mục ấy và của mọi linh hồn cách riêng. Vu khống là điều ghê tởm đối với Thiên Chúa. Tội khinh dễ những người bé nhỏ của thánh tâm Chúa làm phiền lòng người hết sức. Những kẻ phạm tội ấy thế nào cũng có ngày thấy mình lâm vào chỗ nhỏ nhen xấu xa do hậu quả của tính cao ngạo, của một đầu óc tồi tệ không am hiểu lời Chúa Giêsu đã dạy. Phải hiền lành, bác ái đối với tha nhân và bản thân, đồng thời đừng tin vào phán đoán của mình, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét. Khi miễn cưỡng phải đưa ra lập trường về những lời vu khống, đôi khi có thể kỳ quái. Người ta chọn một quan điểm mà họ không biết gì, không lưu tâm đến điều họ phải biết và phải xác định cho chính họ. Chúa Giêsu đã không tuyển chọn các tông đồ của người từ giai cấp trung lưu, nhưng từ những kẻ hèn mọn mà người gặp trên đường, các ngư phủ nghèo khó, sống nghề đánh cá. Những con người nghèo khó ấy hầu như chẳng có gì thông thái, nhưng lại được Chúa ưu tiên ban cho.